Kính thưa quý vị, sau 13 năm giãn cách, Avatar tái xuất với tập 2, Avatar Con đường của nước đã ra rạp từ giữa tháng 12 vừa qua. Theo hãng tin Pháp AFP, 2 tuần sau khi ra mắt, phim đã nhanh chóng gặt hái thành công ban đầu với hơn 1 tỷ đô la doanh thu. Pháp là nước đứng thứ 3 về số lượng người xem sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thành công lớn của Avatar tập 1 từng gây nhiều lo ngại về nguy cơ công chúng hẫng hụt với tập kế tiếp. Vì sao Avatar tiếp tục thu hút? Nhiều năm sau trận đại chiến đập tàn cuộc tấn công hủy diệt của người trái đất, cộng đồng Na'vi của thủ lĩnh Jacques Sully một lần nữa đứng trước nguy cơ diệt vong. Thủ lĩnh Jacques Sully, hóa thân của một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, phẫn uất trước tham vọng hủy diệt thổ dân Na'vi của đồng loại đã phản bội lại người trái đất. Giờ đây trở thành một thủ lĩnh nổi dậy đáng gờm. Các lực lượng của người trái đất đồn trú trên hành tinh Pandora coi Jacques Sully là kẻ phiến loạn nhất thiết phải diệt trừ để có thể tiếp tục công việc khai thác khoáng sản quý hiếm. Tập 2 của Avatar của đạo diễn James Cameron tiếp tục đưa công chúng đến với cuộc kháng cự của cộng đồng Na'vi chống lại những tham vọng chinh phục của con người trái đất. Nhưng địa bàn kháng cự giờ đây chuyển từ núi rừng sang đại dương, nơi bộ lạc Na'vi của Jacques Sully lánh nạn với sự bảo trợ của một cộng đồng Na'vi khác, người Metkayena, dân cư biển. Một lý do thành công của bộ phim được đông đảo giới quan sát, dù tán thưởng hay không tán thưởng bộ phim nhìn nhận, là nằm ở khía cạnh kỹ thuật. Trong đó có việc quay phim với tốc độ 48 hình ảnh một giây, tức gấp đôi tốc độ thông thường, cho phép truyền tải được sự chuyển động mềm mại và liên tục như thực. Kỹ thuật đặc biệt hiệu quả với môi trường nước. Thế giới sinh vật biển vốn là thế mạnh của đạo diễn bậc thầy, nổi tiếng với các tác phẩm về đại dương như Titanic hay Ibis, tiếp tục được chăm chút. Nhà phê bình điện ảnh Pháp Annie Bordas mô tả cảm giác hút hồn của bà khi xem những cảnh quay trong lòng biển.
Ngay từ khi những cảnh dưới biển bắt đầu, tôi quên bẵng là mình có một cơ thể, một bộ phận bàng quang, một công việc và nhiều hóa đơn phải trả. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của phong cảnh và sự mượt mà của hình ảnh. Mỗi nhành san hô, mỗi con sao biển, mọi tạo vật trong nước đều mang một tình cảm vô bờ bến. Cho dù bộ phim kéo dài 3 giờ đồng hồ, ta vẫn có thể tiếp tục sống cùng với cái vũ trụ kỳ diệu ấy thêm 3 tiếng nữa.
Tuy nhiên, vẻ đẹp như trên của biển trong bộ phim chưa nói đủ lý do khiến phim hấp dẫn với những người hâm mộ. Đối với một bộ phận công chúng, phim này tuy xem được, nhưng việc kéo dài đến tận 3 giờ 12 phút đồng hồ khiến Avatar 2 có phần trở nên nhàm chán. Những người chỉ trích Avatar 2 tập trung phê phán bộ phim đã đầu tư quá mức cho kỹ thuật. Tương tự như với Avatar phần đầu, Avatar 2 ngay khi ra mắt lập tức bị chỉ trích quyết liệt.
Một trong các tiếng nói chỉ trích tiêu biểu là đến từ nhà nhân chủng học Philippe Charlier, giám đốc nghiên cứu bảo tàng Quai Branly Paris. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Le Point sau khi xem phim, ông Philippe Charlier đã kích đạo diễn Avatar 2 đã có một cái nhìn hoàn toàn mang tính lý tưởng hóa, đầy ảo tưởng về cộng đồng dân cư biển Mekenina.
Tác giả chỉ trích cái gọi là lý tưởng hóa cộng đồng thổ dân trong bộ phim này có nguy cơ tức đi ở khán giả, khả năng tiếp cận với cái phần lý tưởng trong tinh thần của cộng đồng đó, cánh cửa mở ra với sự huyền diệu của biển. Việc cộng đồng Metkayina mở lòng đón những người lánh nạn từ rừng núi chính là cánh cửa đầu tiên mở ra cho người Na'vi của thủ lĩnh Jacques Sully đến với biển cả diệu kỳ. Cộng đồng Metkayina và bộ lạc của Jacques Sully cùng là người Na'vi nhưng họ sống trong những nền văn hóa khác biệt một cách sâu sắc. Để bộ lạc của Jacques Sully kết nối được thì khách và chủ đều phải mở lòng. Nhà dân chủng học Peric Pithou, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, phụ trách chương trình nghiên cứu về nhân chủng học về sự sống của Collège de France, đã ghi nhận việc mở cửa với văn hóa của người khác như một giá trị trung tâm của bộ phim.
Điều mà tôi thấy cực kỳ hấp dẫn trong tập 1 của Avatar, và điều này được làm sâu thêm trong tập 2, đó là việc suy ngẫm về sự tồn tại của nhiều nền văn hóa cùng tồn tại trên cùng một hành tinh. Các văn hóa vốn khác biệt sâu sắc về mặt bản thể, các nền văn hóa như vậy có thể xung đột với nhau, nhưng cũng có thể thiết lập một quan hệ mang tính hòa bình. Thông điệp mang lại hy vọng trong bộ phim mà tôi nhận thấy, đó là ngay cả những kẻ ác cũng có thể tiếp thu. Đây là cái mà tôi cho rằng làm nên giá trị của bộ phim. Đó là khả năng không bị đóng kín trong các tập quán của nền văn hóa mà mình sống trong, mà liên tục xem xét lại văn hóa của chính mình trong các tương tác với những người thuộc văn hóa khác.
Avatar 2 cũng như Avatar 1 nói về một hành tinh tưởng tượng nằm cách xa trái đất nhiều năm ánh sáng. Theo nhà nhân chủng học Peric Pithou, thì bộ phim của đạo diễn James Cameron có dụng ý mang lại cho khán giả một cái nhìn mới mẻ mà ông gọi là thoát khỏi cái nhìn lấy mình làm trung tâm. rời xa khỏi trái đất về mặt không gian và thời gian với Avatar 2, để rồi trở lại, nhìn lại trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, rất có thể là một dụng ý chính của đạo diễn James Cameron khi thực hiện bộ phim này. Tuy nhiên, bản thân phim Avatar 2 cũng chính là một sự trở về với biển cả, cội nguồn của sự sống trên trái đất. Hành trình đến với đại dương trong lặng lẽ của những vị khách rừng xanh là một tuyến ngầm trong Avatar 2 dường như ít được nói đến. Tiếp xúc với cây linh hồn trong lòng biển, lắng nghe những bài học của biển, những bài học về hơi thở, về ngọn lửa trong lòng, về biển cả bên ngoài, biển cả trong mình, biển cho đi và lấy lại, nước liên kết mọi thứ, sự sống với cái chết, ánh sáng với bóng tối. Avatar 2 Con đường của nước cũng có thể dịch là Avatar 2 Đạo của nước, là bộ phim về sự huyền diệu của biển cả, của sự cộng thông giữa con người với biển cả huyền diệu.
Sự huyền diệu là điều không thể nói thành lời, có lẽ vì vậy mà phim Avatar 2 rất kiệm lời. Để đến được với cái huyền diệu của biển cả, đến với tinh thần bất tử của biển, nhịp đập con tim cần chậm lại, lòng cần lắng lại.
Không ít nhà bình luận điện ảnh hay khán giả đã không hài lòng vì cốt truyện của Avatar 2 bị coi là quá sơ sài, đối thoại cũng được ghi nhận gần như rất ít. Nhưng cũng ít ai để ý, đó là chính sự kiệm lời ấy, cùng sự hạn chế về tình tiết ấy, đã cho phép nhân vật chìm sâu trong kết nối với sự mầu nhiệm của biển, qua cảm thức của chính mình. Dường như đó cũng là chủ ý của nhà đạo diễn. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật được nhiều người coi là tiêu biểu nhất trong phim Avatar 2 chính là Kiri. Cô con gái nuôi của cặp vợ chồng thủ lĩnh Jacques Sully và Neytiri thường lặng lẽ hướng đến một thế giới khác, vượt ra khỏi những tranh chấp, đối kháng của cuộc sống thường. Kiri có lẽ nghe được những điều mà đa số không nghe được. Tâm hồn trẻ thơ và nữ tính giúp thể nhập vào sự huyền diệu của biển cả. Tsireya, cô con gái của thủ lĩnh bộ tộc dân biển, cũng chính là người đã sớm mở lòng đón nhận những khách tị nạn từ núi rừng. Tsireya cũng là người đã sớm hiểu ra mối quan hệ kỳ lạ giữa Loak, người con trai thứ hai của thủ lĩnh Sully, với Payakan, một Tunkun đơn độc, vốn bị cả cộng đồng trên bờ và dưới biển nghi kỵ, xa lánh, ruồng bỏ, coi là độc ác. Tunkun là loài cá voi bốn mắt thân thiết với cộng đồng người Metakaina. Sự cộng thông với sinh giới, với biển, qua tâm hồn trẻ thơ là làn sinh khí âm thầm xuyên suốt Avatar 2. Dòng chảy ngầm ấy đôi khi nổi lên rõ ràng, đôi khi đan xen với những hành động bạo tàn của những thế lực, người trái đất, có thể làm bật lên những cảm xúc về sự đối kháng triệt để giữa hai xã hội. Hình ảnh cậu bé Loak bước vào bụng cá voi Payakan để giao tiếp với tâm hồn cá, tương phản với hình ảnh nhóm người săn cá voi cũng chui vào bụng cá, nhưng để khai thác một thứ chất quý trong cơ thể cá mà họ coi là giúp cho con người được trường sinh. Hai hành động chui vào bụng cá mang hai ý nghĩa trái ngược, nêu bật bản chất của hai thế giới. Một bên dựa trên sự hài hòa, tình thương, con người sống trong mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên, sinh giới, còn bên kia là công nghệ, phương tiện vật chất, vũ khí tối tân với tham vọng dùng sức mạnh tàn bạo để chiếm đoạt. Cuối năm 2022 này, đúng vào lúc Avatar tập 2 ra mắt, cộng đồng quốc tế sau 2 tuần lễ họp tại Montreal, Canada đã đạt được một thỏa thuận lịch sử trong đêm ngày 18 qua ngày 19 tháng 12, hướng đến bảo vệ trước mắt 30% diện tích đất liền và biển. Lần đầu tiên từ đất mẹ, Mother Earth được ghi vào một hiệp ước của Liên Hợp Quốc như cội nguồn của sự sống. Đất mẹ vốn là quan điểm ngàn đời của nhiều cộng đồng thổ dân, dân cư bản địa, nay trở thành một quan điểm chính thức của thế giới. Đất mẹ là mẹ của tất cả. Và tất cả có nghĩa vụ bảo vệ. Với người Na'vi trên hành tinh Pandora, thế giới do đạo diễn James Cameron tưởng tượng ra, thì toàn bộ hệ sinh thái được khai hoa là nhờ có Aioa, linh hồn mẹ. Từ Avatar tập đầu tiên cho đến Avatar 2, từ thế giới kỳ ảo của rừng cho đến sự huyền diệu của biển, đạo diễn James Cameron tiếp tục theo cách của mình chuyển đến thế giới thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên. Thông điệp của ông đã và đang được thế giới lắng nghe.
We cannot let you bring your war here.
Outcast. That's all they see.
I see you.
The way of water connects all things. Before your birth. And after your death.
This is our home!
with me.